phải không? Thì vừa lúc mà đang suy nghĩ như vậy thì cái người huynh đệ, cái em sư đệ nhỏ xíu ngày xưa từ trên núi đi xuống gánh nước reo lên: "A, đại huynh đi mới về, để em mở cửa cho." Cái mở cửa ra đón đại huynh, thì cái chú tiểu đồng cười rất là vui vẻ, trong khi cái ông sư huynh này cười gượng, tại vì trong lòng vẫn còn ngạc nhiên, vẫn còn băn khoăn về cái cánh cửa đóng lại với mình. Thì tới khi đi ngang mà cái tiểu đồng cứ cười cười thôi. Thì đi ngang một cái dòng suối thì tiểu đồng mới nói: "Thôi mình rửa mặt cho mát rồi hẳn lên gặp sư phụ." Thì lúc đó chú tiểu đồng mới nói: "À, ngày xưa sư huynh có một cái kiến, bây giờ mình đem thử ra soi." Thì ông sư huynh này mới cầm cái kiến ra, trước hết là soi mặt chú tiểu đồng. Thì đó là một cái gương mặt ngây thơ trong sáng của một chú tiểu đồng. Và tới khi soi cái người anh này, thì người anh này soi bằng cách soi cái bóng của mình trên cái hồ, cái dòng nước. Tại vì mình đâu, chú ông đâu có thể nhìn ngay ở đó. Thì ông hét lên một tiếng và ngã xuống đó xỉu luôn. Tại vì trong kiến là một con quỷ với hai cái hàm răng nanh dài. Hóa ông đã thành tà ma hồi nào không hay. Như vậy, ông có biết mình thành ma không? Không. Cho nên ông vẫn tưởng mình đúng, nhưng mà lăn lộn trong trần lao, nhiễm trần không hay. Cái này gọi là khi mất chánh kiến vẫn không ngờ mình mất chánh kiến. Thì chúng ta trong đời sống thường cũng vậy, khi nào mình cũng thấy mình đúng. Mình nếu mình thấy mình sai thì mình đâu có làm. Nhưng mà cái mình thấy đúng chưa chắc hẳn là đúng. Và vì vậy cho nên mình làm sai. Thành ra cái chánh kiến này nó cần thiết lắm. Mình đúng sai của đời thường thì nó nhẹ, nó đơn giản. Đôi khi mình lầm lạc đôi chút, không hậu quả gì nặng. Còn cái chánh kiến này, hậu quả như là cái ông đó vậy đó, thành tà ma quỷ quái hồi nào không hay. Thì trên đường tu mình cứ tưởng tôi biết pháp rồi, tôi có thể tự một mình tôi đi được, không cần huynh đệ, không cần thầy bạn, lắm cũng được. Nhưng mà không biết rằng mình có duy trì được cái chánh kiến với mình hay không. Thành ra người ta mới nói tăng ly chúng, tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bại là vậy. Những khi mình lầm mà không biết thì thầy, tổ, huynh đệ ở đó mà giúp mình đó. Đừng nghĩ mình thấy mình biết đường tu là mình một mình được, chưa chắc. Thứ hai là chánh tư duy, là suy nghĩ, nghiệm xét đúng với lẽ thật. Vì mình còn ý thức, vẫn sử dụng ý thức trong đời thường, cho nên không thể loại bỏ cái suy nghĩ. Vì vậy Phật dạy phải suy nghĩ chân chánh. Bây giờ có ai trả lời thế nào là suy nghĩ chân chánh không? Hay là mình chỉ biết một cách đại khái? Ở đây kinh nói rõ, tư duy về giới định huệ là chánh tư duy. Về giới thì hồi nãy mình cũng thấy có ba: nhiếp lục nghi để trừ điều ác, nhiếp thiện pháp tăng điều lành, và nhiêu ích hữu tình giới độ chúng sanh, định huệ. Lại còn chánh tư duy là ly dục tư duy, vô sân tư duy và vô hại tư duy. Đây là những điều chúng ta xài được mỗi ngày, nó rất là thực tế. Thứ nhất là ly dục tư duy, có nghĩa là những cái suy nghĩ xa lìa với tham dục và ái dục. Hay lắm, dùng chữ ly dục chứ không phải dùng chữ thanh cao hoặc là thanh tịnh tư duy. Mà tại vì cái tâm chúng sanh khi nào cũng có dục, cho nên trên thực tế có dục thì xả. Mình ăn một cái miếng ngon á, mình gấp miếng thứ nhất là mình đã tâm tâm đã móng gấp miếng thứ hai rồi. Và khi mà cái tâm của mình nó móng vui lắm, một cái món rất là ngon, nhưng mà vì nó ít cho nên mình phải nhường nhịn huynh đệ cùng cái mâm với mình, không dám gắp, và đôi khi mình sẵn sàng ăn nước tương Nhưng mà mình thấy cái người hành đường họ bưng cái thố tới họ thêm vô, cái thấy hoan hỷ. Thì những cái tâm niệm nhỏ này á, luôn luôn phải biết. Không nói tốt, không nói xấu, nhưng mà phải biết. Ly dục tư duy là như vậy. Ngay đó biết và dừng. Thì mình ăn thì cũng được thôi, không có ai cấm cản gì hết, nhưng mà phải biết. Thứ hai là vô sân tư duy. Cái còn có miếng mình sắp sửa gấp, cái người khác gấp mất, cái hơi bực, cái này là sân. Mà những cái bực này nghe thì nó thô và nó kỳ cục, nhưng mà thưa đại chúng có không? Có. Đôi khi đi về đói bụng vậy đó, tính qua lãnh phần bữa lỡ, nhưng mà mình trễ, cái không còn gì hết, còn có mấy trái chuối é với chuối bầm mà, thì thấy trong bụng không có vui. Mình không đến nỗi sân, nhưng mà không vui. Để đó là nói chuyện ăn, nó đơn giản. Còn nhiều chuyện khác nữa, thì khi sân phải biết vô sân tư duy, phải biết suy nghĩ để vô sân và vô hại tư duy. Cái này nó sâu nữa, mà chúng sanh đều có, cho nên Phật dạy. Cái tâm hại mình á, đại chúng biết không, hôm nào mà mình giận ai quá vậy đó, mình giận vậy đó mà mình không nói được, thì mình vẫn thầm mong có ngày nào đó thầy bắt gặp thầy rầy cho biết. Ví dụ như treo áo quần ngoài sào, áo quần mình phơi gần khô rồi, còn có chút xíu mà chưa kịp lấy, cái một huynh đệ đem nguyên một bộ đồ ướt nhỏ giọt để kế bên, mà trời thì âm u, có nghĩa là không dễ để cho nó khô trở lại. Bèn lầm bầm, phơi gì không ý không tứ, hôm nào thầy bắt gặp thầy rầy cho biết. Và nếu mà thầy rầy mà mình thấy được, mình cũng khoái trong bụng. Lúc đó mình, trong khi cái người huynh đệ của mình mà bị thầy rầy thì họ rất là sợ. Họ sợ, họ cuống quýt, họ khổ, họ buồn. Nhưng mà mình không thương, mà mình thấy hả hê. Cái này là tâm hại. Tại vì cái tâm từ của nhà Phật là thấy ai khổ cũng thương hết á. Nhưng mà bây giờ vì rằng cái người đó xúc não mình, cho nên khi họ bị khổ mình khoái quá. Đây là tâm hại. Thì đó là lấy cái ví dụ nhẹ. Nhưng mà cái tâm hại, những cái nặng ký hơn, nó sẽ hại nhiều hơn. Nó bắt nguồn từ những cái trong lòng mình gọi là kết oán, hoặc là hận, hoặc là thù. Đối với việc trong huynh đệ với nhau có không? Có những điều mà nếu cứ phải dồn nén lâu ngày gọi nó kết, thì nó dễ đưa tới cái tâm hại. Cho nên phải chánh tư duy trên cái vô hại. Thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ là lìa bốn cái khẩu nghiệp chúng ta đã học. Cô vẫn nhắc lại, tại vì mỗi lần mình nhắc là mỗi lần mình tự quyết với mình không phạm. Thứ nhất, không nói sai sự thật. Mình làm sao mà mình huân hồi cho đến một ngày mình không phạm những điều này tuyệt đối mới được. Thứ hai, không nói lời hung dữ. Thứ ba, không nói lời gây chia rẽ. Thứ tư, không nói những lời vô ích, xấu xa. Chánh nghiệp là việc làm chân chánh. Việc làm chân chánh. Cái chánh nghiệp này không phải đợi người tu mới biết làm chân chánh, đợi người học những cái nhân quả mới biết sợ. Mà người đời đối quý vị có không? Có những người họ không có học Phật pháp tôn giáo gì hết á, mà họ chân chánh tự nhiên. Và đây là cái lời kể của một nhà triệu phú bên Mỹ. Ngày trước khi còn đi học, nhà nghèo, cha mẹ cho đi học đại học mà ở xa. Thì trong cái tháng hôm đó chỉ còn có 10 xu thôi. để gọi điện xin mẹ gửi thêm tiền. Bên kia thì nó có những cái trạm điện thoại công cộng á, mình chỉ cần đút 10 xu vô thì mình gọi được.